Chúng tôi có nhận được email của một thính giả kể chi tiết về chứng đau lưng thường xuyên và kết quả xét nghiệm cho thấy là bị thoái hóa đĩa đệm. Chúng tôi đã chuyển thư của ông cho bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Và sau đây là phần giải thích của bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Sau đây là trả lời câu hỏi của ông Nguyên V, viết tắt là Nguyên V. Ông hỏi về chứng thoái hóa địa đệm cột sống cổ. Ông bị chứng thoái hóa địa đệm cột sống cổ và lưng, thì tiếng Anh gọi là cervical and lumbar degenerative disc disease. Thì xương sống chúng ta gồm những cái đốt xương sống nối liền với nhau bằng những cái địa đệm để giảm thiểu các tác dụng, các va chạm trên các đốt xương sống đó lúc chúng ta di chuyển. Mỗi cái đĩa nhìn vào có thể so sánh như một cái lát bánh tét, thì ở vòng ngoài có một cái vỏ sợi hình tròn bao bọc và chỉ có ít mạch máu nuôi dưỡng nên dễ bị hư hại. Ở giữa thì chúng ta có cái nhân mềm hơn, chứa nhiều nước, không có mạch máu nuôi dưỡng nên cũng có dễ thoái hóa hơn, tức nghĩa là nó dễ bị hư, tác dụng như là một cái nền nước. Thì cái nhân đó, tiếng Anh gọi là nucleus pulposus. Thì càng về già, các nhân này càng dễ bị khô hơn, ít dẻo dai hơn. Nhờ các địa này mà xương sống chúng ta lúc còn trẻ mới cử động được cách êm ái và uyển chuyển như vậy. Thì xương sống lưng và xương sống ở cổ là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của các động tác đi đứng, khiêng, nặng, cúi lên cúi xuống của chúng ta. Ngoài ra còn có thể có tác hại do là tai nạn, chấn thương hoặc là người bệnh bị béo phì, là cũng như là tác dụng do yếu tố di truyền cũng quan trọng. Là có những người mang cái gen làm tác dụng làm cho địa đệm của họ yếu hơn bình thường. Do đó ít nhiều, nhanh chóng tùy theo trường hợp trong mỗi chúng ta, các địa đệm đều từ từ có những cái dấu hiệu hư hại qua thời gian và bắt đầu rất sớm từ tuổi thanh niên khoảng 20 tuổi trở lên. Tuy nhiên, mặc dù gọi là bệnh thoái hóa thì có hai điểm cần chú ý. Thứ nhất là trong số những cái người bị địa thoái hóa thấy trên MRI thì chỉ một số ít người là có đau lưng thật sự. Và thứ điểm thứ hai là trong số người đau do thoái hóa địa, đa số tương đối ở cái tuổi khá trẻ là từ 45 tới 55 tuổi. Người già hơn nữa, trên 60 thì là ít đau hơn, dù là đa số cột sống thoái hóa vì những cái nơi đau có thể đã tự ổn định lấy. Thì cái vỏ sợi hình nhân có thể bị rách một vài nơi ngoài biên, rồi rách rồng la, làm cho cái địa yếu đi, phình ra ngoài cái giới hạn cột sống. Bề dày của địa giảm xuống và địa cứng lại, không co giãn như trước. Người ta gọi là cái địa thoát vị. Tiếng Anh người ta gọi là disc herniation. Và nếu cái địa biến dạng phình ra khỏi cái vị trí bình thường của nó, do các chất gây viêm từ trong trung tâm của nhân của bị địa bị xì ra phía ngoài, nó kích thích và nó làm khó chịu các dây thần kinh nhỏ nằm trong lớp ngoài của vỏ đĩa, làm chúng ta cảm thấy đau lưng ở cái vùng đó, vùng cổ hoặc là vùng eo lưng. Thì cột sống dần dần mất tính ổn định của nó. Các đốt xương sống phản ứng bằng cách mọc ra những cái mẩu xương để chống đỡ phụ. Các mẩu xương này có thể đè lên các sợi dây thần kinh làm đau hai chân và hai vai và cánh tay. Đồng thời các bắp cơ hai bên sống lưng cũng co rút lại để chống đỡ. Và đây là để trả lời câu hỏi của ông là cái cơ chế làm sao mà nó lại đau lưng và đau cổ như vậy. Trong trường hợp của ông thì cái địa ở cái xương cổ số 3, số 4, số 5 và cái địa ở eo lưng là L4, S1 nó hơi lồi ra một chút, nhưng mà theo như kết quả thì chưa đè đáng kể lên trên tủy sống hay các lối thoát của các dây thần kinh. Cái câu hỏi tiếp là cách phòng ngừa dinh dưỡng đóng một vai trò khá quan trọng. Thì chúng ta phải có đủ canxium, đủ chất vôi, đủ vitamin D, đừng hút thuốc lá, tránh chấn thương nơi cột sống. Ví dụ như ngồi xe hơi thì có bộ phận nâng đầu cổ, tránh những cái thể thao quá sức chịu đựng bình thường của mình, đặc biệt là lúc còn trẻ như là cự tạ quá nặng hay là tập gymnastics, vận động quá khó đối với cái cá nhân đó, hoặc là tránh ngồi quá lâu ở những cái tư thế không lành mạnh, và đáng kể nhất là đừng quá mập. Thứ nhì là thuốc men. Thì ông hỏi thuốc về meloxicam. Thì meloxicam là một cái thuốc chống viêm, loại không có phải steroid, viết tắt là NSAID. thì thuốc này là thuộc loại thuốc mới, nó ít làm hại bao tử hơn là những cái thuốc NSAID cũ, những cái thuốc chống viêm mà không phải corticoid loại cũ. Thì những cái người dùng kinh niên loại này có nguy cơ bị đau tim và tai biến mạch máu cao hơn bình thường. Và cái risk và cái nguy cơ bị loét bao tử, chảy máu bao tử và ruột cũng cao hơn người thường, tất nhiên là những cái người mà không uống thuốc đó. Thì uống kèm thuốc với một cái loại thuốc bao tử có cái tác dụng là ức chế cái bơm proton ở trong bao tử, như là omeprazole, viết là O-M-E-P-R-A-Z-O-L-E, tên thương mại thường là Prilosec, viết là P-R-I-L-O-S-E-C. Thì những cái thuốc này nó làm giảm axit bao tử và có thể che chở một phần nào đối với các biến chứng về tiêu hóa của loại thuốc giảm viêm này. Nếu dùng loại như là acetaminophen, tên thương mại phổ thông nhất ở Mỹ là Tylenol, thì có thể tránh những phản ứng phù trên, nhưng mà dùng nhiều quá thì có thể hại đến gan. Loại thuốc chống viêm mới chuyên biệt hơn nữa như là Celebrex thì ít có phản ứng phụ về tiêu hóa hơn nhưng vẫn có tác dụng phụ về tim mạch. Và như trong trường hợp của ông thì có thể là vẫn có đau bao tử như thường. Câu hỏi kế tiếp là ông hỏi về cái vai trò của nghệ tiếng Anh là turmeric, T-U-R-M-E-R-I-C, đang được nhiều nơi nghiên cứu để dùng trong nhiều bệnh khác nhau, kể cả bệnh xương khớp. Thì tôi không có thấy khảo cứu khoa học nào báo cáo về tác hại của nghệ. Có hai cái thuốc. Một là glucosamine, viết là G-L-U-C-O-S-A-M-I-N-E. Và một loại là chondroitin sulfate, viết là C-H-O-N-D-R-O-I-T-I-N-E, sulfate. Và có một số thuốc viêm thì kết hợp cả hai chất này. Thì hai chất này được dùng nhiều ở Mỹ như là một loại thuốc alternative medicine, tất nhiên là nó ngoài cái y khoa chính thống nhưng mà người ta vẫn xài được, là để giúp trị liệu các bệnh xương khớp không có phản ứng phù đáng kể. Câu hỏi kế tiếp là về cái vấn đề đây là một cái bệnh thoái hóa, thì tương tự như cái đồ gì đó mình dùng nhiều thì nó hay hư hại cũ đi, không làm mới lại được. Tuy nhiên, sự đau nhức không có đi đôi và không có tỷ lệ với các thay đổi thấy trên MRI và X-quang. Có nghĩa là mình thấy trên X-quang hay là trên MRI mà nó có nhiều cái vết thương, không có nghĩa là cái người đó sẽ đau nhiều hơn. Lúc tuổi già thì trên 60 có thể thấy ít triệu chứng đau nhức hơn là lúc còn trẻ, mặc dù ở tuổi đó hầu hết mọi người đều bị thoái hóa cuộc sống. Và nói về cái chuyện mà mức hoạt động của những cái người bị bệnh này, thì nói chung người ta khuyến khích bệnh nhân cần giữ mức hoạt động, vận động thường xuyên, thì được càng nhiều càng tốt. Và nếu cần có thể nhờ chuyên gia về vật lý trị liệu để mà giúp đỡ trong vấn đề này. Một số người cho rằng thời tiết, áp suất không khí, độ ẩm thấp trong không khí làm đau nhức xương sống, làm đau nhức xương khớp. Có lẽ vì vậy mà người ta khuyên vì thính giả ở đây mua máy làm giảm độ ẩm ở trong không khí. Tuy nhiên, các khảo cứu khoa học chỉ chứng minh tác dụng của áp suất không khí, nghĩa là giảm áp suất lúc trời giông mưa thì làm đau xương khớp. Nói chung, không khí ẩm thấp, tù túng quá thì làm các nấm mọc ở trong nhà không tốt cho sức khỏe và có thể gây dị ứng là chính. Thì chúng ta nên giữ mức ẩm thấp chừng 40% trong nhà là vừa, đặc biệt là trong cái mùa đông sắp tới, ở những xứ ôn đới như là ở Mỹ, chúng ta dùng những cái máy để sưởi ấm không khí nhiều. Cuối cùng là ông hỏi bệnh thoái hóa cuộc sống có liên hệ gì tới khả năng ung thư hay không? Thì theo như tôi được biết và những cái tài liệu tôi được tham khảo thì tôi không có thấy liên hệ với khả năng ung thư. Và những nhận xét trên đây hoàn toàn có tính cách thông tin và mọi quyết định chữa trị xin nhờ thính giả cần được bác sĩ riêng của mình giải đáp thỏa đáng, hướng dẫn và trị liệu. Chúc ông may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-2057-790. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và sẽ thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi.